Chúng ta sẽ học lời Chúa. I'm sorry, Chuck and Luna. We are just in Vietnamese. We have the guy who translates in English, but he is not here today. So please bear with us. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ học với nhau trong lời Chúa hôm nay. Tôi có cái tựa đề mà trong cái bài giảng của tôi đó là người được Chúa dùng. Khi quý vị nghe đến cái chữ là người được Chúa dùng thì quý vị nghĩ là ai? Yeah, Sơn là nói everybody. Quý vị nghĩ ai? Tôi nghĩ Hiếu thì bảo là mục sư nhưng mà chỉ đùa. Chỉ để giao cho mục sư thôi. Thực sự ra đó, khi mà tôi nghĩ đến tựa đề là những người được Chúa dùng, tôi nghĩ đến danh sách mà chúng ta vừa đọc ở trong Rome đoạn số 16. Đó là danh sách một cách không chưa đầy đủ của Hội Thánh Rome. Đây là những người được Chúa dùng ở trong danh sách đó. Và khi tôi nghĩ đến điều này và tôi nghĩ đến Hội Thánh, tôi cũng nghĩ đến danh sách của Hội Thánh. Những người Đức Chúa Trời có thể dùng. Đoạn Kinh Thánh này tôi giảng cho Hội Thánh cách đây 3 năm. Và hôm nay tôi nghĩ rằng không phải tình cờ Đoạn Kinh Thánh này được giảng lại. Gần như cả một năm chúng ta đi qua 15 đoạn của thư Rôme. Nếu anh chị em có cơ hội học để ý hoặc là nghiên cứu sâu về sẽ thấy rằng sứ đồ Phao-lô đã dùng phương pháp luận để trình bày thần học hệ thống một cách đầy đủ về vai trò của luật pháp, về quyền năng của ân điển và đặc biệt về kinh nghiệm của những người đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu. Ở trong cái lời dạy của ông có những lời giáo huấn hoặc là khuyên dạy hết sức là sâu nhiệm. Nhưng mà để có thể những cái điều ông dạy sâu nhiệm mà đầy những kiến thức đó, đó, nó trở nên ý nghĩa và sống động, là điều đó đi vào đời sống của những con người, những cá nhân, những con người cụ thể như chúng ta như thế này. Cho nên đoạn Roma đoạn 16 nói đến những con người đó và Đức Chúa Trời đã dùng những con người đó như thế nào. Tại vì rất là nhiều người học trong trường thần học. Nếu trong trường hợp học trong chủng viện nhiều năm bằng này bằng kia, nhưng mà đó là kiến thức, đó là lý luận, đó là phương pháp luận, nhưng mà điều đó nó chỉ có thể trở thành trong con người của chúng ta, nó tiêu biến vào trong con người của chúng ta và chúng ta sống với những điều đó, và đó là dự định của Đức Chúa Trời về lời của Ngài. Cho nên Roma 16 nói về điều đó, và điều này không phải là chỉ cho tín hữu tại Rome, nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với ông bà anh chị em, và tôi mong rằng, tôi cầu nguyện rằng và tôi tin rằng điều này cũng có thể cho chúng ta, những người ngồi trước mặt tôi buổi sáng hôm nay tại đây trong Hội Thánh Baptist Forward và bất kỳ một hội thánh địa phương nào, nếu lời đó, sự sâu nhiệm đó đi vào trong đời sống của chúng ta thì Đức Chúa Trời sẽ dùng những con người như vậy. Vậy thì những người được Đức Chúa Trời dùng là ai? Điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là họ là những tín hữu trong Hội Thánh. Trở lại với Kinh Thánh ở trong Rome đoạn 16, hôm nay tôi không có trích được mấy câu Kinh Thánh này trên bảng cho quý vị là tại vì tên không à. Và quý vị sẽ thấy nó trúc trắc làm thế nào đó để có thể chia ra từng khúc. Cho nên nếu quý vị trở lại, tôi mong rằng mọi người nên có Kinh Thánh trên tay và mở ra trong phone này cũng được, quý vị sẽ thấy điều đó. Danh sách mà chúng ta đọc ở trong từ câu 1 cho đến câu 16 là một cái danh sách tên của mấy người ngoại quốc rất là khó đọc. Đọc nó có thể líu lưỡi hoặc đọc đôi khi chúng ta cảm thấy phải dừng lại chút xíu đọc chậm là chúng ta đọc mới được. Quý vị, nếu tôi đố quý vị việc này, rồi quý vị nghĩ là bao nhiêu người, bao nhiêu cái tên được đề cập ở trong 16 đoạn, 16 câu này quý vị có thể đếm được không? Hoặc là ai bây giờ có thể đếm đi rồi quý vị có thể trả lời tôi sao? Đây là danh sách của các tín hữu trong Hội Thánh Rome. Dĩ nhiên là thêm một số nữa, nhưng mà đây là một số những người ở trong Hội Thánh Rome. Ở trong đó, đó trong số này tôi nói cho xong là tất cả là 27 người, 27 cái tên đã được đề cập đến trong 16 câu Kinh Thánh này. Ở trong đó, một người chưa phải là tín hữu của Hội Thánh Rome, đó là cái bà đầu tiên ở trong câu số 1, rằng đó là một nữ chấp sự tên là Phê-bê. Bà là nữ chấp sự. Có lẽ giống như chị Huê, giống như chị Bé, một số những người mà học về Chúa trong Hội Thánh địa phương như thế này. Và bằng một cách nào đó, hoặc là bà chuyển về Roma để sống tại đó, hoặc là bà mang theo bức thư của Phao-lô đến tại Roma. Còn lại tất cả những người khác đó là tín hữu tại Hội Thánh Roma. Phaolô nêu từng tên của từng người như thế này. Vì sao Phaolô nêu tên? Quý vị đọc là sẽ thấy những cái tên như thế này: Phêbê, Berisin, Aquila, hoặc là Ebainet, Mari, rồi Junia, Amlia, Urban, Etachi, vân vân. Những cái đọc như vậy là mà chúng ta đọc nhanh chút xíu là nó sẽ vấp liền. Nhưng mà Phaolô nêu tên của từng cá nhân ở trong hội thánh. Tại sao Phaolô nêu tên từng cá nhân trong hội thánh? Có phải những người đó, những tên của những cá nhân đó, những tín hữu đó là những người quan trọng trong hội thánh không? Quý vị nghĩ rằng những tín hữu đó có phải là những người quan trọng trong hội thánh không? Đúng vậy, quý ông bà, anh chị em, mỗi tín hữu, mỗi con cái Chúa, mỗi cá nhân là một người quan trọng trong hội thánh. Đôi khi chúng ta có một cái suy nghĩ sai và chúng ta nghĩ đó là phải là một người làm chức vụ gì đó mới quan trọng trong hội thánh, chứ không phải tôi là một tín hữu, một người mà Việt Nam chúng ta thường dùng cái câu nôm na mà hơi trào phúng chút xíu, đó là phó thường dân Nam Bộ thì không có quan trọng gì. No, quý ông bà, anh chị em, có thể chúng ta nghĩ vậy. Có thể nhiều người khác thậm chí nghĩ vậy, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời, mỗi người, mỗi cá nhân đều là một người quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Người ta dạy nói thế này là một người hầu vì Chúa đó, bất kỳ quý vị ở trong cương vị nào, một người hầu vì Chúa có hai quyển sách quan trọng cho người đó. Quyển sách thứ nhất là Kinh Thánh, và quyển sách thứ hai quý vị nghĩ là gì? Đó là quyển niên giám của hội thánh, nghĩa là danh sách của hội thánh. Nghĩa là khi quyển sách thứ nhất đó là Kinh Thánh thì phải học biết lời của Đức Chúa Trời, và thứ hai những người hầu vị Chúa thì phải biết trong hội thánh những cá nhân, những con người này là ai. Mỗi người đều quan trọng, chúng ta không phải là một con số. Nhưng phải bảo rằng hội thánh có 50.000 người, 70 người, 100 người, vài 300 người, hội thánh không phải chỉ là con số. Chúa biết chúng ta mỗi người một cách cá nhân. Có thể nhiều người không nhận ra chúng ta. Tôi nhớ tên nhiều người nhưng tôi không nhớ mặt nhiều người. Sáng nay gặp lại Luna, sáng nay nhìn lại Thảo, tự nhiên gặp hai lần rồi mà cứ quên. Nhưng mà tôi có thể nhớ tên. Nhưng mà Đức Chúa Trời không quên tên của chúng ta, Ngài không quên mặt chúng ta. Quý vị biết điều đó không? Có thể nhiều người không biết chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời biết chúng ta. Mỗi người, mỗi tên họ của chúng ta đều được quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên không phải vô lý mà Kinh Thánh rất là nhiều chỗ chúng ta đọc thấy nó khô khan. Trong Gia Phả, rồi trong Thư Tín này, kể một hồi những cái tên như vậy là tại vì những cá nhân như vậy là những người quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ tôi hỏi quý ông bà trên này, đây là những cái tên mà Phaolô viết về cho hội thánh Roma lúc bây giờ rất là phôi thai, rất là ít, rất là những người mới tin Chúa thôi, không có gì lớn lao, họ không có building, họ không có ban chấp hành, họ không có nhà cửa nhiều chúng ta. Và họ rất là đơn sơ lúc bây giờ. Và Phaolô đã viết cho hội thánh đó, ông nhắc tên từng người. Vì vậy cho nên tôi đặt với các bạn chị em câu hỏi này: nếu Phaolô viết thư cho hội thánh Forward, nếu Phaolô viết thư cho hội thánh Forward, thì quý vị có nghĩ rằng tên mình sẽ được ông đề cập đến không? Mỗi người chúng ta hãy biết rằng, có thể nhiều người biết rằng, không biết có phải không, cho mấy người mà người ta biết nhiều, tôi không biết không. No, quý ông bà anh chị em, tất cả mỗi người đều quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào thì tên của chúng ta được kể ra như vậy. Có nhiều người nghĩ rằng nếu mà viết tên cho hội thánh thì chắc là viết cho một thế, rồi nhắc là bà Huê, nhớ ông Đạt này kia là những người mà nhiều người biết, cho nên tôi là ai mà không biết. No, tất cả mọi người. Tuần rồi đó, về trong vài tuần đây tôi hơi áy náy khi một vài anh em lên làm chứng tại nơi đây nhắc nhiều về tên tôi, giống như là một người làm một điều gì đó. Tôi thú thực với ông bà anh chị em, tôi áy náy bởi vì sự thực tôi không phải là người làm cái điều gì đó. Cho nên nếu ai đó có nghe và nói rằng tại sao phải là mục sư thôi, thì xin vui lòng, đó là một sự hiểu lầm. Tất cả mọi người đều quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời, dù tôi là mục sư, quý ông bà anh chị em là con cái Chúa. Cho nên tôi mong là những anh chị em đó tránh giùm tôi việc đó để không có một sự hiểu lầm. Tôi cảm ơn vì tận tình của anh chị em đối với cá nhân tôi một cách riêng. Nhưng mà cái việc của hội thánh Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời, mỗi người đều là những người quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên dù chúng ta là ai, mỗi người, mỗi cá nhân đều có một chỗ đứng quan trọng trong hội thánh của Chúa. Mỗi người, đừng nghĩ rằng tôi mới, đừng nghĩ rồi tôi là nữ, đừng nghĩ rồi tôi học ít, không quý ông bà anh chị em. Nếu quý vị có một vị trí như thế nào trong gia đình của mình, đôi ba người như thế nào đó, thì hội thánh của Đức Chúa Trời đặt chúng ta phải như vậy. Những người quản lý, những người lãnh đạo hội thánh phải hiểu điều đó, phải nghĩ về những con cái Chúa như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời nghĩ như vậy. Cho nên mỗi người đều rất là quan trọng. Bởi vì khi chúng ta rõ, biết rõ như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng hội thánh là của tôi. Khi chúng ta dùng cái chữ, tôi biết một số điều nhiều người bảo rằng đi nói hội thánh của ông này bà kia đó là tại vì những người đó được nhiều người biết đến. Nhưng mà mỗi cá nhân con cái Chúa phải cảm thấy như là nếu mà quý vị về nhà đó, mà cái nhà này là cảm thấy cái nhà của tôi đó, thì phải cảm thấy là hội thánh của tôi. Nhìn thấy hội thánh của Đức Chúa Trời như là cái mái gia đình của tôi. Khi bây giờ chúng ta dùng cái chữ đó được cho mình đó, chúng ta sẽ cảm thấy cái gì đó gắn bó gần gũi. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì anh em ở đây nhiều người bảo tôi, tôi không đi đâu hết, đây là nhà của tôi. Chúng ta cảm thấy có gì đó mình là một người thuộc về ở trong nhà đó. Và đó là cái cách mà khi Phaolô nhắc về các hội thánh ở tại Roma để ông nói với con cái Chúa rằng ông mỗi người đó là một phần quan trọng của hội thánh. Đấy là nhà của chúng ta, đây là gia đình của chúng ta. Khi chúng ta đi xa chúng ta nhớ, chúng ta đi xa chúng ta cảm thấy là mình thuộc về nơi này. Cách đây khoảng chừng một tháng, có một người cũng bắt đầu ở vào cái tuổi cũng lớn rồi, khá là thành công trong cuộc sống, nói chuyện với tôi rằng lớn lên từ trong nhà thờ, từ nhỏ lớn lên trong nhà thờ, nhưng mà rồi khi ra đi học, rồi đi xa đi chỗ này chỗ khác, rồi bao nhiêu thứ chuyện khác, nhưng mà bây giờ khi mà cuộc sống bắt đầu ổn định rồi, em nói bây giờ vẫn cảm thấy muốn quay về làm một điều gì đó cho hội thánh, bởi vì đây là cái nhà của mình. Mỗi người phải có một cái cảm nhận như vậy về hội thánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta không còn cảm thấy mình là khách nữa. Và đó là điều khích lệ tôi, ước ao của tôi với quý ông bà, anh chị em. Dù quý vị tin Chúa lâu hay tin Chúa mau, dù quý vị hiểu biết ít hay biết nhiều, dù quý vị là ở cái độ tuổi nào, nhưng mà hãy cảm thấy đây là nhà của tôi, đây là hội thánh của tôi. Có thể người khác không nhìn chúng ta như vậy. Và một số những con cái Chúa đó, đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình cảm thấy đây là của mình, thì hãy hiểu rằng cái nhà thờ này cũng là của anh chị em mình. Hội thánh này của mình, bởi vì mình có công khó gì đó, thì nó cũng là của anh chị em mình, bởi vì điều đó nó thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới này, quý vị trở lại với công với Rôme đoạn 1 đoạn 2 đó, xin lỗi đoạn 16 câu 2 đó, thì chúng ta thấy này, bà Phê-bê là cái người mà Phaolô bảo rằng bà là nữ chấp sự, tức là một hội thánh Sen-cơ-rê, là một hội thánh ở tại xứ Hy Lạp. Và bây giờ bà đến đó thì ông bảo với hội thánh tại Roma rằng hãy ăn cần tiếp rước người trong Chúa chúng ta một cách xứng đáng với cách thánh đồ. Tức là bà này không ai biết hết á. Lần đầu tiên bà tới Roma, bà đến hội thánh đó, thì hội thánh ơi hãy mở rộng bàn tay để mà tiếp đón những người như thế này. Lần đầu tiên họ gặp bà, nhưng mà đây là cái cách tiếp rước một cách xứng đáng với các thánh đồ. Hãy giúp đỡ người trong mọi dịp mà người sẽ cần đến anh em. Đây là một cái cách của một hội thánh đối với những người khác, đối với những người mới, đối với những anh chị em vừa vào nhà của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cảm thấy là hội thánh của mình, thì con cái Chúa ở Khai-cha đến cũng là hội thánh của họ. Chúng ta không thể bảo rằng tôi ở đây lâu, tôi có quyền, tôi được chuyện cái này, mà anh là người mới đừng có lộn xộn. No, quý ông bà, anh chị em, Đức Chúa Trời không nhìn thấy điều đó. Cho nên hãy mở tấm lòng mình ra. Đừng, thực ra đó, thì đôi khi có những người tới mới tới, hoặc là nhiều người thế này tới khác, tính tình ở khác, đôi khi chúng ta dễ cảm thấy khó chịu bởi vì làm messy, làm nó bẩn ra rồi vô nó làm lộn xộn hồi não giờ như thế này, bây giờ vô làm cái cách khác và chúng ta khó chịu việc đó, chúng ta không muốn có messy, chúng ta muốn mọi sự nó đâu vào đấy hết. Nhà của tôi đó, tại căn nhà của tôi đó là 5 đến 6 năm nay nhà của tôi trong nhà chưa có một cây Noel. Tôi nói với vợ tôi là tức quá không có cây Noel, mấy năm trước thích cây Noel quá, làm cái cây nhỏ nhỏ để trên cao thế này, không thể là làm cái cây Noel ở dưới. Quý vị biết là sao không? Nếu quý vị mà đến nhà tôi khoảng chừng vào buổi chiều mà đừng báo trước đó, quý vị sẽ thấy là nhà của tôi đó, tường nó cũng dơ, nó cũng vẽ bậy, sofa nó cũng vẽ bậy, nó bẩn. Và nếu mà quý vị đừng báo trước đó, thì quý vị sẽ thấy nhà nó giống như một cuộc chiến vậy đó. Tức là những đứa cháu của tôi về thấy bực, đi là về thấy bực, nhưng mà thà rằng có những đứa cháu trong nhà còn hơn nhà tôi gọn gàng ngăn nắp mà không có đứa nào hết. Đó là suy nghĩ của cá nhân tôi, và tôi cũng suy nghĩ như vậy về hội thánh của Đức Chúa Trời tại nơi đây. Dĩ nhiên chúng ta bảo rằng mình cũng muốn cái nhà mình cũng gọn gàng, cũng sạch sẽ, cũng tươm tắt, nhưng mà nếu trong trường hợp như vậy mà không cho tụi nó đến nhà đó, thì đó là nó buồn vô cùng. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh của Đức Chúa Trời cũng phải như vậy. Cho nên hãy suy nghĩ đến những người khác rằng nếu anh chị em chưa, những người mà đến hội thánh Chúa mà nói rằng ồ tôi thở đi cho xong, nhờ gióm xong tôi đi về rồi xong thì tuần sau trở lại. Đó là điều quý, nhưng hãy nhớ thế này, hãy suy nghĩ, hãy tìm một cái ý nghĩa khi chúng ta thuộc về hội thánh, thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời tại nơi đây. Hội thánh tại nơi, gia đình hội thánh Đức Chúa Trời tại nơi đây, những cái con người nó quý giá hơn đồ vật và con người nó quý giá hơn một cái chương trình. Nếu vì một con người nào đó mà bỏ một cái chương trình, it's okay. Bởi vì Đức Chúa Trời đánh giá con người, đánh giá linh hồn, đánh giá cuộc đời của chúng ta cao trọng vô cùng đó quý bà anh chị em biết không? Mỗi cá nhân của chúng ta. Có thể có nhiều người trong quý ông bà anh chị em tôi tiếp xúc ít có cơ hội nói chuyện, làm việc với người này người kia, nhưng mà mỗi người đều là một phần trong cuộc đời của tôi, trong sự hầu việc Chúa, một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời, tôi và quý ông bà anh chị em như vậy. Và hãy cảm thấy hội thánh của Đức Chúa Trời đáng giá quý báu như vậy, là chúng ta là những đứa con trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Anh chị em có muốn là tín hữu của một hội thánh như vậy không? Yes, tất cả chúng ta đều mong muốn mình trở thành một tín hữu của một hội thánh như vậy. Vì vậy cho nên điều chúng ta có thể làm là hãy góp một tay để xây dựng hội thánh như vậy. Tại nên tôi ước ao này, tôi chia sẻ với ông bà anh chị em rất cả tấm lòng rằng dù điều gì xảy ra, hội thánh Đức Chúa Trời vẫn là ngôi nhà mà chúng ta cảm thấy mình là một phần. Cảm ơn Chúa về việc đó. Điều thứ hai thì chia sẻ với các ông bạn cho em, những người được Chúa Trời dùng là những người phục vụ vì hội thánh. Trở lại với phần kinh thánh của chúng ta. Ở trong câu số 3 đó, của Roma đoạn 16, có nhắc tên hai người là Berisin và Aquila. Có những người mà quen biết kinh thánh một chút xíu là biết rằng có nhiều chỗ khác đã nhắc tên hai người này. Và ngoại trừ hai người này ra, tất cả những người còn lại chỉ nhắc tên được có một lần mà thôi. Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được họ là ai? Chúng ta chỉ biết tên họ thôi phải không? Biết gì nữa? Chúng ta biết họ qua những từ mà Phaolô mô tả về họ. Quý vị đọc ở phần sau rồi sẽ thấy thế này. Tất cả những người này sở dĩ chúng ta biết họ không bị chỉ cái tên, nhưng mà chúng ta biết về họ bởi vì những cái từ Phaolô dùng về họ. Phaolô dùng về Berisin và Aquila, nói rằng đây là những người cùng làm việc với ông, những người liều chết và những người mở nhà cửa nhà mình để hội thánh của Đức Chúa Trời vào trong nhà ông và nhóm của nhà họ để nhóm lại. Rồi những người khác thì chúng ta nếu quý vị để ý chừng chữ đó, đọc kỹ đó, sẽ thấy ông dùng những cái chữ, có những người rất thiết, cái một chữ rất là xưa bảo rằng rất là thân thiết, rất là yêu mến. Những người bảo rằng có những người công khó, những người có những chữ ông để là những người đồng tù, tức là chịu tù đầy vì danh Chúa. Những người làm việc, những người làm việc, những người làm việc nhiều, những người ở với. Và những cái chữ đó nó kèm theo để chúng ta thấy rằng Phaolô đã ghi nhận về những cái tên đó, nhưng mà để có thể biết những cái tên đó như thế nào thì những cái từ đó tiếp theo như là danh từ, như là tính từ, như là động từ để mô tả về những con người đó. Vì vậy cho nên họ không chỉ có tên trong hội thánh, họ không chỉ có tên trong danh sách, nhưng mà họ có mối liên hệ với nhau khi bảo rằng đây là những người rất thiết. Tức là khi bảo rằng anh A chị B này nó có một sự rất thiết, tức là không chỉ cái tên của họ nhưng mà họ có mối liên hệ trong hội thánh. Hoặc là bảo rằng họ là người làm việc, điều đó có nghĩa là họ không chỉ mà có cái tên trong hội thánh, nhưng họ làm cái điều gì đó trong hội thánh, họ bày tỏ, họ hành động. Nếu trong trường hợp họ không chỉ có tên trong hội thánh, nhưng họ bằng lòng hy sinh, ở trong này có dùng đến chữ như chúng ta thấy đó, chữ đồng tù, chữ liều chết, hoặc là chữ mở nhà mình tiếp hội thánh, hoặc một số những người ở trong câu sau, câu 14 và câu 15 nói rằng, chào anh đó và những người ở với anh đó, tức là những người tiếp xúc, người bảo bọc người khác như vậy. Nghĩa nói cách khác là danh sách của những người ở trong hội thánh Roma này, họ không thụ động, họ không đến rồi đi, họ không chỉ ghi tên mà thôi, nhưng họ góp phần vào hội thánh của Đức Chúa Trời tại Roma. Quý ông bà anh chị em sẽ đọc lại điều đó để thấy. Nhưng ta biết thế này, nếu quý vị đọc kinh thánh đó, một trong những cái chỗ đọc kinh thánh mà nó chán nhất đó là Gia Phả, đúng không? Đọc Gia Phả đó, đọc không biết đọc làm gì hết trơn á, nhưng mà Đức Chúa Trời ghi tên từng người. Và bây giờ trong trường hợp này đọc cái danh sách của những tín hữu ở trong hội thánh. Nếu quý ông bà anh chị em mà đến nhà thờ đây này, thấy cái tờ trường đạo đơn, thấy cái tờ báo nào đọc, mà thấy cái danh sách á, thì quý vị trừ trường hợp mình đi tìm người, còn không có thể đọc danh sách là Nguyễn Văn Ba, Trần Văn B, rồi Lê Thị C, đủ thứ được, thấy nó make no sense, right? Nếu mà cái tên không đó. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ thế này, khi Phaolô viết về điều đó đó, ông viết rằng ở trong đó hội thánh Roma không chỉ có tên mà là những con người sống động, những con người gắn kết với hội thánh của Đức Chúa Trời, những con người mà qua cuộc đời của họ tâm linh của người khác được nâng đỡ, Những con người mà qua đời sống của họ, phúc âm được lan ra và hội thánh được vững mạnh. Tôi không có cơ hội đọc trở lại. Tôi hy vọng quý ông bà anh chị em đọc trở lại và làm dấu thêm từng chữ của mình. Ví dụ như thế này, đọc từ câu 3 trở đi. Hãy chào Beresin và Aquila, kẻ cùng làm việc, hãy gạch đích cái cùng làm việc hoặc khoanh tròn cái chữ đó. Với tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là hai người liều chết có thể đánh tròn cái chữ đó. Hoặc là ở dưới nữa thì ví dụ chúng ta có thể thấy trong con số 5 là cũng chào hội thánh nhóm lại, trong nhà hai người đánh tròn cái chữ hội thánh nhóm lại đó. Tại vì họ là những người không ghi cái tên thôi, nhưng mà họ mở cửa nhà mình cho người khác. Ở trong câu sách sau của phần sau của câu số 5, hãy chào Ebinet là người rất thiết với tôi, tức là không chỉ cái tên nhưng mà có mối liên hệ. Rồi câu số 9, hãy chào Mary là người có nhiều công khó, tức là có một cái điều gì đó trong con người ở trong hội thánh, trong cái danh sách đó. Cho nên quý ông bà anh chị em một lần nữa, những tín hữu này cũng như chúng ta, họ cũng như tôi và quý ông bà anh chị em, họ cũng có gia đình, họ cũng có việc làm, họ cũng có bao nhiêu lo toan khác cuộc sống bình thường của họ. Nhưng mà họ thấy rằng một phần cuộc đời của họ đó là ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ làm cho hội thánh Roma trở nên năng động, trở nên kết quả, trở nên phước hạnh, bởi vì họ là những người tận tụy trong sự phục vụ. Cho nên một nhân cùng một con cái Chúa trong hội thánh đó, một người, một cá nhân, một tên tuổi đó không chỉ là một con người, nhưng mà nó là một, như là một phần trong hội thánh của Đức Chúa Trời, là một điều gì đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Một hội thánh sống động, kết quả và phước hạnh không chỉ là một danh sách, dù danh sách đó dài bao nhiêu đi chăng nữa. Chúng ta hiện nay danh sách của hội thánh chúng ta đánh máy thì sau dịch thì bỏ mất một số rồi, nhưng mà nếu đánh máy thì cũng nhiều lắm là vài trang nếu mà tất cả các chi tiết. Nhưng mà giả sử chúng ta có 10 trang đánh máy danh sách cũng chẳng ý nghĩa gì. Cho đến bao giờ hội thánh sống động, hội thánh kết quả và hội thánh phước định đem điều đó đến cho những người khác. Cho nên để có thể có điều đó thì mỗi người hãy làm cái điều đó. Phaolô nhắc tên là một việc, nhưng ông bảo rằng đây là những con người, đây là những người đã làm việc này đồng khác, những người đã lành mở mang, người đã nỗ lực, người đã vì vậy cho nên hội thánh Chúa được kết quả là bởi vì những con người này, những người dám góp phần phục vụ. Tôi không biết hôm nay đó là quý vị thấy phía trên này thì còn hoa của lễ tạ ơn, phía sau đó hình lễ tạ ơn. Tôi nghe nói rằng ban trang trí sẽ dẹp cái này đi để có thể trang trí Giáng sinh, đúng không cô Hồng Sen? Hôm nay, right? Và hôm tuần trước cổ ra là không có ai làm hết trơn á. Hội thánh thế này mấy chục người, gần cả trăm người mà không ai làm hết trơn. Tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em do something. Thì tôi nói với cổ là như vậy thì cứ nói ra đây mọi người. Tôi nghĩ rằng anh em có nhiều người họ cũng sẵn sàng làm một cái điều gì đó. Nếu chúng ta âm thầm á, chúng ta nghĩ rằng họ biết thì họ cũng chẳng biết. Cho nên anh chị em có thể giúp một tay để có thể làm việc đó. Nếu mà tuần sau chúng ta thấy tới đây thấy nó đẹp hơn, bắt đầu không khí trở nên Giáng sinh rồi đó, là tại vì có ai đó đã làm. Ai đó đã làm thì nhiều người làm. Những cái bàn tay đó giống như hội thánh tại Roma, những bàn tay đó đã làm và hội thánh đã trở nên kết quả. Cho nên đây là điều tôi chia sẻ với ông quản bản cho em để thấy rằng ôi những con cái Chúa, những tín hữu tại hội thánh Roma đó, họ cũng như chúng ta. Họ sẵn sàng làm cái điều gì đó cho chúng ta. Cho nên tôi hỏi quý ông bà anh chị em rằng quý ông bà anh chị em có muốn hội thánh chúng ta là một hội thánh như vậy không? Hội thánh cho những con người làm việc này việc kia để hội thánh trở nên sống động và kết quả và phước hạnh cho những người khi đến đây và chính đời sống của chúng ta hay không? Hãy góp phần để trở nên một hội thánh có những con người phục vụ như vậy. Tôi cảm ơn Chúa có rất nhiều người làm việc rất âm thầm. Yes, Đức Chúa Trời đã sử dụng chúng ta, nhưng mỗi người hãy làm công việc của mình. Lần nữa tôi cảm ơn chị Nguyệt về cái điều mà chị chia sẻ, mà ở nhà chị bảo rằng mấy tháng dịch rồi không làm gì được hết, không biết hội thánh có đủ tiền để chi phí này khác hay không. Chị nói riêng với tôi điều đó, tôi cảm ơn Chúa về những điều đó. Có lẽ chị không làm gì được hết, những người lớn tuổi không làm được gì, nhưng mà có một tấm lòng, có một cái cưu mang, bởi vì nghĩ đó là gia đình của mình. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong chúng ta sẽ được phước hạnh và người khác sẽ được phước hạnh, hội thánh của Đức Chúa Trời phước hạnh khi chúng ta do something, làm một điều gì để cho hội thánh Chúa, giống như cách của tín hữu tại hội thánh Roma đã làm. Bây giờ điều thứ ba tôi chia sẻ với quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời dùng những người đó bởi vì họ là những người chiến thắng. Roma, tôi không biết ai đã tới Roma rồi vậy. Anybody come to Roma? Chị Huê phải không? Ồ, có vài người đã tới Roma. Roma ở tại Ý, như chúng ta đến đó là nơi có những thánh đường cổ. Và chúng ta đi qua đường phố, tôi chưa đến đó, nhưng mà những điều tôi biết, những hình ảnh tôi biết là nếu quý vị đi qua những đường phố tại đó, quý vị sẽ thấy cái gốc rễ của Cơ Đốc giáo hàng ngàn năm tại mảnh đất đó. Mặc dù ngày hôm nay có thể đó là nó trở nên những bắt đầu nó sa sút về về cái cách nhìn thuộc linh của chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể nào từ chối rằng tại nơi đó nó đã cắm sâu đạo Chúa sẽ đó hàng ngàn năm. Hồi nhỏ lắm tôi nghĩ rằng có lẽ tôi khoảng 10-12 tuổi tôi đọc một cuốn sách mà có cái tên tôi vẫn nhớ ngày hôm nay, đó là cuốn Người Tuần Đạo Ở Nơi Hầm Mộ. Người Tuần Đạo Ở Nơi Hầm Mộ là câu chuyện về một người tín hữu tại Roma đã bị giết, bị chết, bị hành hình như thế nào. Và tôi lên trên mạng, tôi lấy một vài cuốn cái hình như thế này, quý ông bạn chị em. Một vài cái hình này đó, nếu quý vị thấy, nếu ban kỹ thuật giúp được. Đây là một vài cái tấm hình mà ở dưới lòng đất của thành phố Roma đó. Đây là những cái đường ngầm dưới đó. Dưới lòng đất đến 10-15 thước. Và tại nơi đây, đây là một cái hình khác, cũng là cái hình đó ở dưới đó. Nhưng mà ngày hôm nay người ta biến nó trở thành một cái khu du lịch. Nhưng mà cách đây hàng ngàn năm, nó là nơi trốn của những người dị giáo, của những người trộm cắp, của tất cả những cái thành phần mà bị xã hội loại ra. Và đây là hình ảnh của một số con cái Chúa đã trốn chuyện gì đó. Họ đã bị bắt bớ, họ bị hành hạ, họ bị giết hại ở tại hy trường, là nơi mà quăng những cơ đốc nhân vào đó. Nếu anh không chối Chúa tại nơi đó thì sẽ thú dữ, sẽ có những người hung bạo giết, nhưng còn thậm chí có nhiều người bị cột và tẩm dầu đốt như một cái cây đút sống chạy vòng vòng ở giữa hy trường như vậy. Và họ phải sống dưới hầm mộ, dưới sống trong lòng đất. Thực ra những cái việc đó xảy ra sau cái bức thư Rome khoảng chừng một vài thế hệ. Và người La Mã tìm một cách để bứng nhổ hội thánh ra khỏi Rome, là một cách để tiêu diệt, khủng khiếp đến độ như vậy. Nhưng mà đế quốc La Mã, một đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ, suốt trong lịch sử cho đến ngày nay, vẫn không thể làm được điều đó. Không rút cô đốc giáo ra khỏi cái cộng đồng của họ được, không tẩy bỏ đạo Chúa ra khỏi cộng đồng của họ được. Vì sao? Vì quý vị biết là vì những người ở trong danh sách này đã cam kết sống phá âm, khiến đạo Chúa cắm sâu vào đó, một hai thế hệ sau họ đã chịu đựng điều này, họ vẫn có thể chiến thắng. Họ sống giữa hội thánh, có những con người sống giữa hội thánh, họ tặng hiến và làm hội thánh trở nên một nơi mà không chỉ phúc âm lan ra, nhưng mà phúc âm bám rễ vào cộng đồng đó, đến nỗi đế quốc La Mã không thể tẩy rửa họ. Nhiều năm sau, sau bức thư này, Phaolô là người đã bị chém đầu ở tại La Mã. Và theo lịch sử hội thánh, Phi-e-rơ cũng là người chết tại nơi đó. Do vậy thì dù cách nào để chăng nữa, thì thế hệ con cháu của những người này đã đứng vững đối đầu với bách hại và không từ bỏ niềm tin. Là tại vì có những con người này đã cam kết sống chết cho hội thánh. Cho nên không phải vô lý Phaolô viết về những con người này, bởi vì họ đơn sơ, họ mới mẻ, nhưng họ cam kết sống cho hội thánh đến nỗi con cháu của họ một vài thế hệ sau đó, dù điều gì xảy ra, chúng nó không bỏ đạo Chúa, nó không bị đánh mất. Tôi nghĩ đến thế hệ con cháu của chúng ta. Quý vị có tưởng rằng con cháu của chúng ta, thế hệ kế theo của chúng ta, nó có đứng vững không khi nó đối đầu với bách hại? Nếu chúng ta sống một cách cạn cược như thế này, nếu chúng ta sống để cho xong những ngày tháng như thế này, khi điều đó xảy ra, đất nước chúng ta đang sống tự do tôn giáo, nhưng không nhất thiết như vậy. Cái xu hướng của xã hội ngày hôm nay không phải như vậy. Và cái cách bắt bớ nó không phải giống như những xã hội cộng sản, cái xách súng vào nhà chỉ người này người khác và bậm miệng người này khác, không. Nó đến bằng luật pháp, nó đến bằng văn hóa, nó đến bằng cách dạy ở trong trường học, những cái ngược lại lời của Đức Chúa Trời. Con cháu chúng ta làm thế nào để đối đầu với sự bất hạnh? Tôi nghĩ đến hội thánh của chúng ta, đến cộng đồng của chúng ta. Liệu 10 năm, 20 năm nữa sẽ ra sao? Liệu chúng ta là những con cái Chúa tại nơi đây có làm cho thành phố Houghton, thành phố Keller, thành phố Wataga, Richland Hills và cả vùng Forward này, nó trở nên một cái nơi mà đạo Đức Chúa Trời cắm sâu vào trong cộng đồng của người Việt Nam hay không? Trách nhiệm đó đặt trên chúng ta. Giống như ngày xưa đặt trên người Roma như thế nào, thì trên chúng ta cũng y như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Cho nên tôi chia sẻ điều này với quý ông bà, anh chị em về một hội thánh Roma để hình dung lại chúng ta. Và tôi kêu gọi là hãy sống với sứ mạng của Đức Chúa Trời đặt chúng ta. Hãy sống với khải tượng, hãy làm điều có thể làm vì Đức Chúa Trời có thể dùng chúng ta cho Chúa. Có lẽ nhiều anh em nghĩ rằng, ôi chắc Chúa dùng các mục sư, các giáo sĩ, ít nhất cũng mấy người chấp sự ở trong ban chấp hành hội thánh, chứ còn tôi thì ráng đi nhà thờ là được rồi, tốt lắm rồi. Thưa không quý ông bà anh chị em, hãy đọc lại 16 câu của Roma 16 một lần nữa để thấy rằng những người làm đó, họ làm được thì chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm, quý vị thấy họ điều họ làm không? Rất là đơn giản, họ tiếp đón những người mới đến, họ giúp cho nhu cầu của họ, của những người đó, giống như hội thánh Roma đã giúp cho bà Phê-bê như vậy. Tôi kể lại điều này mà sáng hôm qua trong cái giờ cầu nguyện sáng thứ bảy tôi kể đó là, tại vì sáng thứ bảy vừa rồi tôi ngủ dậy thì tôi nhận được một cái comment ở trong Facebook của tôi mà tôi vẫn cảm thấy là điều này không lớn nhưng mà nó khích lệ tôi rất là nhiều, rất là vui. Đó là nhiều năm trước khi tôi ở dưới Grand Prairie thì ở đó gần cái trường CF&I hơn nơi mà Loan và một số các em đang học, thì ở đó một số những sinh viên Việt Nam qua học du học thì mỗi ngày hầu như là mỗi tuần đều đến nhà tôi để có thể như là một mái gia đình, và đặc biệt là cái ngày lễ tạ ơn các em nó đến để có thể ăn uống với gia đình chúng tôi coi như một gia đình lớn với các em như vậy. Và bây giờ cái chuyện đó cũng xảy ra cũng trên 10 năm rồi, thì một em bây giờ là một sư âm nhạc ở một hội thánh ở bên Atlanta, thì chỉ một cái comment rất là nhỏ và cảm ơn chúng tôi cứ mỗi lần lễ tạ ơn về thì nhớ đến cái bữa ăn mà vợ tôi nấu và các em đó đến ăn giống như một không khí của một gia đình. Và chỉ chừng đó thôi và cảm ơn chúng tôi. Tôi cảm ơn Chúa bởi vì những việc rất là đơn và giản, tất cả chúng ta đều có thể làm được. Khích lệ một người như vậy. Và hội thánh Roma ngày xưa, Phao-lô khuyên họ hãy làm phê bê ý như vậy, không có gì lớn lao hết. Mỗi người đều có thể làm, quý vị biết điều đó không? Chúng ta có thể làm giống như Ebenet, như Etachi, chúng ta yêu mến anh em chúng ta. Yêu mến con cái Chúa, thân thiết với những con cái Chúa trong hội thánh. Chúng ta có thể làm. Đó có phải lớn lao gì cho cam. Chúng ta có thể làm việc. Cái chữ mà nhắc đi nhắc lại nhiều nhất ở đây là làm việc Chúa, làm việc nhiều. Chúng ta có thể làm những điều đó. Cho nên quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể là một danh sách. Không chỉ là một cái nhóm người, nhưng mà chúng ta là những con người mang trong đó sự sống của Đức Chúa Trời, có thể làm cho Chúa. Cho nên tôi muốn kết luận lại điều này một câu thế này. Vì Đức Chúa Trời đã dùng tất cả những tín hữu tại hội thánh Roma, Ngài cũng có thể dùng hội thánh, những tín hữu trong hội thánh Baptist Forward. Quý vị tin điều đó không? Vấn đề là chúng ta có để muốn Chúa dùng mình cho Chúa hay không. Cho nên mỗi công việc của ông bà anh chị em không lớn lao. Khi chúng ta cầu nguyện cho một người, khi chúng ta nấu một bữa ăn cho một người. Khi mà tôi biết rằng một số con cái Chúa, trong tuần trước có một người gọi tôi nói rằng muốn đem đến cho gia đình của ông Triệu hay cho con một tô phở anh nấu ở nhà. Và ông thì nghe nói khi mà anh đến thì người con trai của ông bị ung thư đó, thì anh mới hình như là anh mới đi mua chợ mua đồ về để nấu phở, thì thấy có người gõ cửa đợi lâu phía trước mang phở tới, họ rất là mừng. Ngày hôm nay quý vị có thể nấu phở rất là ngon, quý vị chỉ đi khoảng vài phút quý vị ra ngoài chợ mua được một tô phở rất là ngon, và quý vị vẫn hoàn toàn làm điều đó. Nhưng mà khi có một người nào đem đến mình một tô phở giúp cho mình điều này được, không phải là chỉ tô phở, nhưng người đó thấy trong đó con người, tấm lòng và sự gắn kết của hội thánh Đức Chúa Trời. Đúng không quý ông bà, anh chị em? Khi chị Kim Anh nhắc đến cái việc mà anh bệnh, rồi có một vài người làm một vài thức ăn mang đến nhà, dĩ nhiên không phải chỉ là món ăn, nhưng mà nó là tấm lòng, nó là cái sự cưu mang, cái sự liên hệ. Tôi quý báu điều đó vô cùng trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Và hãy giữ điều đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời, quý ông bà, anh chị em. Đừng bao giờ đánh mất cái điều quý báu đó trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể ít tiền, chúng ta có thể không có căn nhà đẹp, chúng ta có thể không nổi tiếng, nhưng đó là tất cả những điều hội thánh Roma đã có thể có, và hội thánh đó đã đứng vững. Hội thánh Đức Chúa Trời tại nơi đây hoàn toàn có thể như vậy. Vấn đề tùy chúng ta. Cho nên tôi kết luận là rằng, quý ông bà anh chị em hãy kể mình là một người con trong gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Tên của mình, danh sách của mình, điều đó không quan trọng bằng chính cái đời sống của mình. Đức Chúa Trời sẽ sử dụng mỗi chúng ta, lúc này chúng ta, lúc khác người khác. Và tôi cầu nguyện rằng hội thánh chúng ta dù đông, dù ít, dù lớn, dù nhỏ, tình yêu của Đức Chúa Trời chan chứa ra chúng ta, phúc âm của Đức Chúa Trời lan tỏa chúng ta, cộng đồng sẽ biết đến và phúc âm đó sẽ cắm sâu tại vùng đất chúng ta đang sống. Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Anh chị em có thể nói với Chúa về những suy nghĩ của mình, về hội thánh của Chúa, về chỗ đứng, về những cách mình ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Để Chúa dạy mình điều gì nữa, Chúa ơi xin giúp con.